Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2015. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi sáng từ 6:30 đến 7:30 trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý thính giả, trong phần diễn đàn chúng ta, tuần này chủ đề xoay quanh lời phát biểu được bà Phạm Chi Lan nhắc lại từ các chuyên viên ngân hàng quốc tế khi cho rằng Việt Nam là nước không chịu phát triển. Xin được nhường lời lại cho anh Trân Như.
Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới, nước không chịu phát triển. Thưa quý vị, đó là lời phát biểu của các chuyên gia ngân hàng thế giới được chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhắc lại nửa đùa nửa thật tại hội nghị kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổ chức tại Đà Nẵng hôm 8 tháng 8 vừa qua. Theo bà Phạm Chi Lan thì các FTA mà Việt Nam đã ký kết cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta với các đối tác chiếm tỷ lệ rất lớn và sắp tới sẽ tiếp tục tăng trưởng hơn nữa. Đã 20 năm tham gia ASEAN, nhưng Việt Nam vẫn còn nằm trong nhóm 4 nước lạc hậu hơn của ASEAN, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Bà còn nêu rõ, không chỉ xếp hạng về môi trường kinh doanh thua kém mà xếp hạng về thể chế của Việt Nam hiện nay cũng khá thấp. Đặc biệt, Việt Nam xếp ở mức rất kém, trong khi chỉ số về chi phí ngoài pháp luật, chi phí bôi trơn so với nhiều nước khác. Theo bà thì ở Việt Nam, trung bình cứ 1 đồng lợi nhuận thì doanh nghiệp phải mất 1,02 đồng cho bôi trơn. Cũng theo bà thì nếu tham nhũng ở Việt Nam giảm đi 50% thì sẽ giúp làm tăng được 50% lợi nhuận cho doanh nghiệp. Đây là một trong những điều giải thích tại sao doanh nghiệp Việt Nam cứ nhỏ mãi. Bà cũng đưa ví dụ về lời phát biểu của tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam từng nhận xét doanh nghiệp Việt Nam hiện nay có xu hướng li ti hóa, tức là nhỏ đi so với trước. Dẫn số liệu điều tra của Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam cho thấy, so với 10 năm trước đây, thì quy mô của doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chỉ bằng một nửa, mà đáng lẽ sau 10 năm, quy mô của doanh nghiệp Việt Nam phải lớn lên, chứ tại sao lại nhỏ đi? Lời nhận xét này của bà Phạm Chi Lan được đa số các nhà trí thức và cộng đồng mạng tán dương, và một số cho rằng cảm thấy đau buồn vì đất nước ngày càng tụt hậu, như chia sẻ của nick tên Cung Đặng chia sẻ như sau. Nói thật, tôi càng ngày càng nghi ngờ vào cái mà người ta gọi là phát triển. Tôi vẫn thấy cuộc sống ở thời kỳ 1.000 năm trước có nhiều ý nghĩa và văn minh hơn. Hoặc nhận xét của Nick Chu Lê chia sẻ như sau. Bình thường một nước dân trí thấp mới không phát triển được, nhưng ở Việt Nam không phát triển được là tại quan trí thấp đấy. Hay chia sẻ của Nick Minh Khanh Nguyễn chia sẻ như sau. Công trình và dự án của Việt Nam không nhằm chủ trương hay mục đích tạo điều kiện sống tốt đẹp cho nhân dân và xã hội, mà bày ra công trình dự án với mục đích là ăn tiêu đầu, rút ruột để làm giàu cho cán bộ và lãnh đạo. Để có thêm nhận xét về lời phát biểu mà nhiều người cho là rất đau của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, chúng tôi được blogger Nguyễn Tường Thụy chia sẻ thêm từ Việt Nam qua Skype Video. Dạ vâng ạ, xin gửi chào đến ông Nguyễn Tường Thụy. Thưa ông, theo ông những lời phát biểu của bà Phạm Chi Lan chuẩn xác hay là còn thiếu những điểm nào? Và với những cái gì mà bà đưa ra trong hội nghị vừa qua về cái tình hình hiện nay của Việt Nam thì ông có hoàn toàn đồng ý hay không và tại sao ạ?
Thì nhận xét này theo tôi rất là thú vị. Không phải là chưa có ai nghĩ đến việc Việt Nam không chịu phát triển đâu, mà nhiều người đã nghĩ đến chuyện này, đến sự trì trệ này, nhưng các chuyên gia đã vạch ra đúng bản chất của nền kinh tế Việt Nam, nó rất thật, rất hài, tất nhiên là cũng rất cay đắng. Họ nói là quốc Việt Nam là quốc gia không chịu phát triển, nhưng tại sao không chịu phát triển? Bởi có những nước phát triển ít, có phát triển nhiều. Nhưng đấy là một nhận xét mà làm cho các nhà lãnh đạo Việt Nam và các chuyên gia kinh tế cũng phải suy nghĩ. Vì là các nhà lãnh đạo biết rõ thể chế độc đảng không thể làm cho đất nước phát triển được. Và trong hiến pháp năm 2013 ấy, là họ vẫn xác định là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, và họ vẫn xác định là nền kinh tế đất nhà nước là chủ đạo thì phát triển làm sao được. Nhưng như mọi người đã biết, khu vực kinh tế nhà nước là khu vực duy nhất xảy ra tham nhũng, còn khu vực tư nhân thì nó không thể có tham nhũng được, bởi vì nó không bao giờ họ tư nhân thì họ tham nhũng của họ, tham nhũng một cách khủng khiếp và tàn bạo và không cách nào cứu chữa được. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dung cũng quyết tâm lắm, nhưng mà tham nhũng không những không đẩy lùi được đó mà nó càng phát triển tinh vi hơn, mà là một cái khu vực kinh tế nhà nước lại làm chủ đạo thì rõ ràng là kinh tế trì trệ là phải thôi. Tôi đồng ý với bức tranh kinh tế hiện nay với một vài nét chống phá của bà Chi Lan đưa ra. Tôi chỉ bàn thêm một vài ý nói về nguyên nhân. Như đã nói, nhận xét của Việt Nam là một quốc gia không dư phát triển, đấy là một nhận xét rất đúng. Tôi cũng đồng ý với bà là không cạnh tranh được trong khu vực thì làm sao cạnh tranh nổi các nền kinh tế lớn của thế giới. Hoặc là bà cho rằng phải cải thiện môi trường kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, phải xem lại một số chính sách về kinh tế, có đúng không? Đó, phải làm như thế. Những nguyên nhân mà bà Chi Lan nêu ra đều đúng cả, tuy nhiên là nguyên nhân sâu xa ở cái gốc rễ thì bà không thấy bà chỉ ra.
Như ông cũng vừa mới nói là bà cũng chỉ có nêu ra những cái yếu kém của Việt Nam thôi, nhưng mà cũng không đưa ra ý kiến là Việt Nam nên làm gì để mà chấm dứt cái nạn bôi trơn nhằm giúp nền kinh tế đi lên. Nếu ông thì cái ý kiến của ông sẽ là gì ạ?
Trong cái thực trạng của nền kinh tế thì là bà Chi Lan chỉ ra đúng. Thế nhưng mà cái vấn đề nguyên nhân bà cũng chỉ ra, chứ không phải không chỉ ra như tôi vừa nói, là nhưng mà bà chỉ ra nguyên nhân trực tiếp thôi, chứ không chỉ ra nguyên nhân sâu xa. Tôi lấy ví dụ thế này, trẻ em hư mà đi ăn cắp thì người ta mất cắp thì nguyên nhân là do cái thằng này ăn cắp, nhưng nguyên nhân sâu xa là cái do cái gì, là do thiếu sự giáo dục của bố mẹ. Vậy thì doanh nghiệp Việt Nam bây giờ thiếu sức cạnh tranh gì đâu, vì họ không có sân chơi bình đẳng, vì họ chịu chi phí bôi trơn quá nhiều, vì vậy mới dẫn đến tình trạng sau 10 năm trước quy mô doanh nghiệp chỉ còn có một nửa. Đây là vấn đề hết sức suy nghĩ, vì họ phải cạnh tranh được với khu vực kinh tế nhà nước, và mặc dù họ tài giỏi nhưng họ không chống chọi được cơ chế kinh tế kiểu như thế này. Đây còn tham nhũng từ đâu ra, ai nuôi dưỡng nó? Rõ ràng nó lợi dụng các kẽ hở của cơ chế, nó được bao che thành một hệ thống từ trung ương đến cơ sở. Tất cả những tệ nạn, những yếu kém của nền kinh tế theo tôi bắt nguồn từ chế độ độc tài. Mọi hiện biện pháp nó đưa ra cũng chỉ là chữa cháy, và chưa không khéo thì càng chữa đám cháy càng lan to. Với thể chế này không thể đẩy lùi nó được. Vì vậy trước khi nghĩ đến các biện pháp thì phải nghĩ đến việc đổi mới chính trị đã. Đổi mới chính trị theo tôi là phải xây dựng một cái thể chế dân chủ có đa nguyên chính trị, có cơ chế tam quyền phân lập. Chứ còn đổi mới kinh tế mà giữ nguyên cái vỏ chính trị cũ kỹ như vậy thì theo tôi là Việt Nam không thể vươn lên được. Vậy cho nên tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ là cái tốt đấy của nó là vấn đề đổi mới kinh tế phải đi đối được với chính trị. Thì lúc ấy hãy nói đến cái chuyện phát triển kinh tế, hãy nói đến cạnh tranh khu vực và với các nền kinh tế khác của thế giới.
Dạ vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn phần chia sẻ của ông Nguyễn Tường Thụy rất là nhiều ạ. Vâng, kính thưa quý vị, theo bà Phạm Chi Lan thì năm 2015 là năm mà chính phủ Việt Nam chọn là năm doanh nghiệp để tập trung cải thiện cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Nhưng liệu nó có thể thực hiện được nếu việc bôi trơn mãi càng đi lên? Vậy làm sao để các doanh nghiệp nhỏ không còn xu hướng li ti hóa? Mô hình chính quyền Việt Nam đã giúp duy trì tham nhũng, và tất cả chúng ta ai cũng biết tham nhũng là lực cản ngăn chặn con đường phát triển của Việt Nam, ngăn con đường đi lên của cả dân tộc này. Điều này chắc cả dân tộc Việt Nam ai cũng hiểu, chỉ một nhóm người không hiểu hay không chịu hiểu. Xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị đến hết chương trình. Mong là được quý vị trở lại đón xem vào kỳ tới. Mến chào, tạm biệt.
Tiếp nối chương trình phát thanh sáng nay, Nguyên Lam diễn đọc bài viết có tựa đề Vì sao chúng ta cứ thích bạo động, của tác giả viết từ Sài Gòn. Nội dung bài viết này không nhất thiết phản ảnh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do. Mời quý thính giả cùng nghe.
Thảm sát cả gia đình, va chạm xe với nhau, chưa biết đúng sai đã xông vào đánh người. Khi có người can thì chạy vào nhà người khác, rút dao ra, cắt cổ người đụng xe đến chết. Chỉ vì giành nhau mấy tấc đất đã vác rửa chém chết cả nhà. Đó là những hành xử của kẻ cố sát. Còn với những nạn nhân của bất công, họ đã làm gì? Có người dùng bình gas chế thành bom để chống lại cưỡng quyền. Cũng có người cởi áo quần để thể hiện bất bình. Thậm chí, mới đây, có người đã tự thiêu để chống bất công do nhà cầm quyền địa phương gây ra. Tất cả đều có kết cục đau lòng. Và đứng trên góc độ thần kinh học để nhìn các trường hợp trên, hầu hết đều có lựa chọn không bình thường, có khuynh hướng bạo động, hay nói cách khác, nếu người ta không bạo động với bên ngoài, thì cũng bạo động với chính bản thân của họ. Tại sao người ta lại chọn cách này? Trước tiên, nói về bạo động, bạo lực, những trường hợp giết người man rợ đều có xuất phát điểm từ tính ham bạo động, bạo lực, và khi tính bạo lực bạo động đẩy lên đến cao trào thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Lúc đó, kẻ bạo động không còn lường được mức độ tàn ác của hành vi mình tạo ra nữa. Trường hợp tự thiêu, tự hành hạ thân xác để bày tỏ bất bình với nhà cầm quyền. Ở đây không có bạo động với xã hội, nhưng lại bạo động với chính bản thân, đẩy bản thân đến chỗ chết chóc. Bằng chứng là anh Phạm Thành Sơn ở thành phố Đà Nẵng đã chết, và người phụ nữ vừa tự thiêu ở Quảng Ngãi cũng đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Tính mạng mất đi hoặc bị tàn tật suốt đời, nhưng mục đích đấu tranh vẫn không đạt được, bất công vẫn cứ bất công. Nhưng tại sao biết bất công, người ta vẫn cứ bạo động với bản thân, và tại sao con người Việt Nam ngày càng trở nên bạo động, manh động? Cả hai câu hỏi này cần được lý giải trên ba phương diện: giáo dục, chế độ chính trị và năng lượng cho cơ thể. Ở khía cạnh thứ nhất, với nền giáo dục một chiều, lấy vật chất làm nền tảng đã mau chóng đẩy môi trường giáo dục Việt Nam đến chỗ thực dụng, bẩn thỉu, vô nhân đạo và dã man. Một môi trường mà ở đó, con người được đào tạo không phải để thành một con người tiến bộ, có đầy đủ nhân cách, mà là cái lò luyện thi, cái lò để sản xuất ra những con người bất chấp, sẵn sàng đạp lên mọi thứ để đạt mục đích vật chất. Hệ quả của quá trình giáo dục này là sau 40 năm được gọi là thống nhất đất nước, thanh niên Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung trở nên man rợ hơn, bạo lực hơn và máu lạnh hơn. Nhưng đó cũng chưa phải là vấn đề căn cốt. Chính nền chính trị độc tài với định hướng một chiều của giới chóp bu chính trị đã mau chóng đẩy Việt Nam đến chỗ lạc hậu. Con người, ngoài nguy cơ có thể bị bần cùng ra, còn có một cơ hội đạp lên đồng loại, tùng xẻo tài nguyên và bán đứng người anh em để tồn tại, phát triển, để được gia nhập vào một nhóm lợi ích nào đó. Nếu không được như thế, con người sẽ mau chóng bị đạp từ chỗ không có quyền lực đến chỗ bị lợi dụng, bị bán rẻ, bị đàn áp, bị bức hại, bị chà đạp và cướp trắng. Ở cả hai trạng thái, chà đạp người khác và bị chà đạp, thái độ lựa chọn của cả hai sẽ là thô bạo, bất chấp đạo đức và lấy bạo lực, bạo động làm kim chỉ nam. Ở phía chà đạp người khác để đạt mục đích, nếu không dùng bạo lực hành động, thì người ta cũng dùng bạo lực tư tưởng thông qua âm mưu, thông qua thủ đoạn bạo lực để triệt tiêu đối phương. Đáp lại, khi con người bị đàn áp, chà đạp lâu ngày cũng sẽ tuyệt vọng, mất thiện chí với đời sống và chọn bạo lực, bạo động như một thứ cứu cánh để tự làm nổ tung khối uất hận của bản thân. Việc người ta chọn hành động tự thiêu, chọn làm bom tự sát hoặc cho nổ tung tất cả, không những cho thấy tính bạo lực của kẻ thua thế đã tăng cao, mà hành vi bạo động của họ còn chứng minh rằng họ đã tuyệt vọng tột cùng. Họ không còn tin vào hệ thống cầm quyền đang cai trị bên trên họ nữa. Bởi lẽ, đúng với trình tự xã hội, nếu còn niềm tin, họ sẽ đi kiện, sẽ đưa ra trước công lý, công luận những bất công mình đang gánh chịu. Nghiệt nổi, tòa án làm theo chỉ đạo của đảng, công an phục vụ đảng, báo chí do đảng đào tạo và phục vụ đảng, mọi thứ đều của đảng. Một khi đảng đụng chạm đến, thì kiện được ai, trông vào ai nữa? Con người không chọn bạo lực, bạo động đáp trả, thì cũng chỉ còn nước ra thân ăn mày. Mà ở đây không có đảng cụ thể nào đứng ra cướp của dân, chỉ có những đảng viên, những quan chức trực thuộc đảng cướp của dân, gây bất công với dân. Đảng luôn bảo rằng chủ trương đường lối của đảng là đúng, chỉ có những sai lầm nhỏ sẽ điều chỉnh do một số đảng viên chưa thấu đáo. Cách chối tội này cùng với hệ thống thuộc cấp ngày càng liều lĩnh, manh động và bạo lực của đảng cầm quyền đã đẩy nhân dân đến chỗ phản ứng manh động, bạo động. Đây là một hệ quả tất yếu. Bên cạnh đó, nguồn lương thực, thực phẩm đầy rẫy độc tố có xuất xứ từ Trung Quốc tuồn vào Việt Nam, cộng với công nghiệp rượu bia phát triển, cũng là một phần nguyên nhân khiến cho lý trí con người trở nên căng thẳng, manh động. Chỉ có Việt Nam mới có thể có chuyện một ông thợ hồ, sau khi đóng mọi khoản thuế thông qua VAT cho mọi thứ ông ta mua mỗi ngày, chiều đến, ông ta tiếp tục lao vào quán nhậu để đóng một khoản thuế rất cao, vì thuế rượu bia và thuốc lá là loại thuế ở nhóm chạm trần, nhưng ông ta lại lựa chọn cách này. Chỉ có Việt Nam mới có 3 khoản thuế trong ngày. Thuế xanh diễn ra vào buổi sáng do các doanh nghiệp đóng. Thuế đỏ diễn ra buổi trưa trên bàn ăn sang trọng trong những cú affair của giới chức mafia đỏ. Và buổi chiều mới có khoản thuế vàng vọt của những người bần khổ tự lao vào quán nhậu mà đóng. Chuyện này chỉ có ở Việt Nam, tin là vậy. Và khi đời sống khốn khổ trùng vây, cửa đâu cũng bị áp bức, bất công, bóc lột ở đó, thì bạo lực, bạo động và man rợ sẽ là môi trường mạnh nhất cho con người phát triển. Kẻ áp bức dùng bạo lực của kẻ mạnh, người bị áp bức dùng bạo lực để chống đối. Cuối cùng, đất nước cứ theo đà bạo lực mà đi tới. Đó là hệ quả của độc đảng, toàn trị và vô đạo đức. Không thể nói khác đi được.
Thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Sau đây, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến bài tường trình dịch vụ du lịch chặt chém ở bãi biển Sầm Sơn.
Mùa hè không có gì thú vị hơn ra biển. Sau một ngày nắng nóng, khô khốc và mệt mỏi, cùng nhau ra biển, hưởng gió trời và nhìn những con sóng vỗ bờ, chạy ùa xuống nước, rồi lại lên bờ ngồi ngắm sóng. Hình như đó là thú vui chung của mọi người sau một ngày mệt nhọc. Nhưng những ai từng đến thăm Thanh Hóa, xuống biển Sầm Sơn để tắm và ngắm cảnh, chắc khó mà quên được những cảm giác trái ngược ở đây. Nếu như du khách cảm thấy cuộc sống tươi đẹp sau khi hòa mình với thiên nhiên, với sóng và gió, ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm bên tòa lâu đài cát của những thợ ảnh nơi đây với không khí hết sức thân thiện, lịch sự, thì cũng không bao lâu sau đó, nếu lỡ ghé vào các nhà hàng, các quán ở đây, một cảm giác khác lạ sẽ kéo đến. Như lời của một du khách đến từ Sài Gòn đang nghỉ mát tại một khách sạn gần bãi biển Sầm Sơn.
Tức là mình biết được cái giá nó không đến mức cao như vậy, mà mình lại phải trả cái giá cao gần như gấp đôi đến gấp ba, thì cảm giác rất là khó chịu. Và lúc mà bản thân em á thì em thấy mình giống như bị lừa vậy, và mình phải trả tiền như vậy thì mình cảm thấy tiếc cái đồng tiền của mình, và mình đương nhiên là mình nổi giận à, với phục vụ, nhưng mà hoặc là đi chủ quán, nhưng mà mình đã lỡ ăn rồi thì mình cứ chịu thôi. Tại vì ví dụ cái món đó là nó ăn món biển đó thì nếu mà nhiều là cũng khoảng chừng 700-800 thôi đó, nhưng mà nó đòi tính lên tới 3 triệu lần.
Theo người này, Sầm Sơn là một bãi biển khá đẹp với các hòn trống mái, hòn chồng cùng bãi đá được xếp đặt bởi bàn tay tạo hóa hết sức kỳ thú và nghệ thuật. Mà có để có một công trình nghệ thuật xếp đặt nào của các nghệ sĩ lại đạt được chuẩn mực về cái đẹp như thế. Sóng biển Sầm Sơn cũng không quá dữ, vừa đủ để bơi lội. Những người bán hàng rong ở đây cũng khá lịch sự, họ không chặt chém khách, không chèo kéo mời chào bổ bả. Và đặc biệt là lực lượng an ninh trật tự ở bãi biển Sầm Sơn có thể nói là đảm bảo an ninh tuyệt đối cho du khách. Cũng theo tìm hiểu của người khách này, trong vòng 2 năm trở lại đây chưa hề có tình trạng mất cắp, cướp giật hay móc túi trong khu vực bãi tắm Sầm Sơn. Cũng theo nhận xét của người khách này, lực lượng cứu hộ ở bãi biển Sầm Sơn tinh có dày và có trách nhiệm. Họ luôn có mặt khi cần thiết, và hầu như khi có người xuống biển tắm thì họ đã có mặt trên bờ biển cầm loa nhắc nhở khách không nên bơi quá xa. Nếu bãi biển quá đông người, sẽ có 2 hoặc 3 chiếc tàu cứu hộ chạy gần bờ để quan sát tình hình, xử lý kịp thời các trường hợp trục trặc. Đó là nói về biển. Hầu như chưa có du khách nào phàn nàn về các dịch vụ trên bãi biển Sầm Sơn, trừ khi họ bước vào các quán, nhà hàng ở đây, câu chuyện trở nên căng thẳng và mệt mỏi. Hầu như mọi dịch vụ ở khu vực gần bãi biển Sầm Sơn đều đắt đỏ và có vấn đề. Mà vấn đề người khách này quan tâm nhất chính là vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như giá cả. Nếu như ngoài biển du khách cảm nhận sự thánh thiện được bao nhiêu, thì khi vào các quán, khách sạn, nhà nghỉ, cảm giác thánh thiện đó sẽ tiêu tan bấy nhiêu. Chỉ riêng vệ sinh an toàn thực phẩm, hầu như các món ăn ở đây không được xử lý sạch sẽ cho mấy, từ chén bát đĩa cho đến thực phẩm, nhìn không tinh tất và có chút gì đó lợn cợn khó nói. Ví dụ như gọi một đĩa thịt gà thả vườn, nhưng khi mang lên cho khách, nhà hàng lại mang gà công nghiệp đã xả thịt sau quá trình đẻ trứng. Vị thịt của hai loại gà này hoàn toàn khác nhau, chất lượng cũng khác nhau. Trong khi đó, dĩa đựng thịt nhìn lem luốc, thậm chí đen đúa như mới chỉ rửa sơ qua nước, chứ chưa hề dùng đến xà phòng rửa chén, và giá cả của nó thì miếng bạc. Một người ở ngay khu vực biển Sầm Sơn Thanh Hóa không muốn nhiều tình, bức xúc nói.
Cái thực trạng của biển Sầm Sơn thì cái tình trạng chắc chắn là chắc xảy ra thường xuyên, đặc biệt là mấy chỗ khu mà nhà nghỉ, là dịch vụ ăn uống này và các dịch vụ khác đi kèm. Nhiều khi các đôi khi những cái cơ quan chức năng họ có thể là quản lý lòng lẻo chẳng hạn, hoặc là đôi khi là các cái chủ người ta có thể đi lại rồi, nhưng mà vấn đề kiểm soát là rất là lòng lẻo, là thậm chí xảy ra những tình trạng là có thể là giá hóa đơn một đường nhưng mà tính tiền một lẻo, thường là họ phản ánh thường xuyên nhưng mà không cải thiện được, ảnh hưởng xấu đến cái môi trường kinh doanh ở khu vực.
Theo người này, văn hóa ứng xử cũng như cách định nghĩa về dịch vụ du lịch ở phần đông các doanh nghiệp cũng như các gia đình kinh doanh du lịch đã có vấn đề trầm trọng. Thay vì nghĩ rằng du khách là thượng đế, mang đến sự may mắn cũng như khá giả cho mình và phải đối xử với du khách thật thân thiện, tạo cho họ cảm giác như đang tiếp xúc với những người bạn hiền lành, thì ở đây mọi chuyện lại khác. Người ta đã bị quá lệch lạc trong định nghĩa du lịch, nghĩa là thiếu hẳn sự tử tế ở đây. Người ta đối xử với nhau theo kiểu bẫy mồi, hễ thấy một du khách ở xa đến thì liền sau đó sẽ có một cái bẫy được cài sẵn ở một số nhà hàng khách sạn, và nếu không dính bẫy ở chỗ này thì du khách cũng sẽ bị dính bẫy ở chỗ khác. Người ta tha hồ chặt chém và nghĩ rằng đây không phải là người bản xứ, chặt một lần cho đã tai. Chính vì vậy mới có những dĩa thịt gà chưa đầy nửa con đã bị hét lên với giá 700-800 ngàn đồng, khiến cho du khách choáng váng. Và cũng có trường hợp ngủ xong một đêm khách sạn, sáng mai tính tiền, du khách tá hỏa vì số tiền lên đến cả triệu đồng, trong khi giá niêm yết của mỗi phòng chỉ có 400.000 đồng. Hỏi ra thì mới biết là giá nước giải khát, giá ăn điểm tâm đã dội lên đến tiền triệu. Đặc biệt, hầu như đã thành thông lệ, rất nhiều nhà hàng ở Sầm Sơn không để giá món ăn, chỉ để tên các loại các món lên thực đơn. Du khách lỡ bước vào quán yêu cầu cung cấp thực đơn thì nhà hàng đưa ra bản thực đơn không đề giá. Nếu du khách tiếp tục hỏi giá thì bắt gặp cảm giác khó chịu, coi thường khách theo kiểu đánh giá khách quá chi bo tính toán. Và phần đông du khách đã lỡ bước vào thì gọi vài chai nước giải khát, vài chai bia, một dĩa thức ăn nhẹ nào đó, nhưng phiếu tính tiền vẫn có thể lên đến con số hàng triệu đồng. Theo người này, sở dĩ có những chuyện téo ngoe và vô lý như vậy là do bộ phận quản lý thị trường ở khu vực Sầm Sơn làm việc cẩu thả, thậm chí có những móc nối ăn chìa thiếu sạch sẽ giữa họ và chủ nhà hàng. Trong một số trường hợp, nhà hàng phải chung chi cho họ rất đậm. Chính vì vậy, nhà hàng mới được thả lỏng để tha hồ chặt chém khách làm giàu và tích lãi chia cho loại cán bộ vừa nói. Người này tiếc nói rằng Sầm Sơn đã đánh mất cơ hội làm ăn lớn, bởi sau quá trình quảng bá du lịch, lượng khách ở khu vực biển Sầm Sơn tăng đáng kể, thu nhập của các nhà hàng, khách sạn và dịch vụ ở đây tăng cao. Lẽ ra, để giữ được điều này bền vững, người ta phải nghĩ đến kế hoạch lâu dài, phải tạo cho mình một phong văn hóa ít nhất cũng vừa đủ để khách cảm thấy Sầm Sơn sẽ là điểm nghỉ mát cho năm sau. Đằng này, người ta đã quá vội vàng làm giàu, đạp qua mọi chuẩn mực về lòng tự trọng cũng như đạo đức, để dẫn đến hậu quả là du khách một lần đến Sầm Sơn sẽ không còn lần hai. Bởi chẳng ai hơi đâu rảnh rỗi ở tiếp cận thành phố Thanh Hóa để nghỉ ngơi, sau đó chạy xuống Sầm Sơn tắm biển rồi lại quay lên Thanh Hóa nghỉ ngơi. Nói cho cùng, cách làm ăn ở bãi biển Sầm Sơn rất phù hợp với một câu mà trước đây người ta dùng để giễu nhại người dân Thanh Hóa, đó là câu dân Thanh Hóa ăn rau má phá đường tàu. Nếu như chiếc tàu kinh doanh du lịch ở Sầm Sơn bị lật, nguyên nhân chính không ai khác ngoài chính sự phá hoại đường tàu của các hộ kinh doanh ở đây. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, giáo dục môi trường cho cộng đồng, chủ yếu cho đối tượng thanh niên tại Việt Nam, là công tác chính hiện nay của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng CECR tại Hà Nội. Mời quý vị nghe cuộc trao đổi giữa Gia Minh với bà Nguyễn Ngọc Lý, Giám đốc Trung tâm CECA, để nghe chia sẻ về thông tin hoạt động của trung tâm này. Trước hết, bà Nguyễn Ngọc Lý cho biết.
Trung tâm của tôi là trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng, và trung tâm này thực ra là một cái trung tâm do một số anh chị em rất là nhiệt huyết trong vấn đề môi trường được thành lập cách đây 5 năm, và mong muốn của trung tâm khi ra là mong muốn là cái sự tham gia của cộng đồng, cái trách nhiệm của cộng đồng vào bảo vệ môi trường phải được nhấn mạnh hơn nữa, nâng cao hơn nữa. Lý do là hiện nay thì thực ra là phía nhà nước cũng có rất là nhiều luật, rồi cũng đã có nhiều các chương trình lớn. Thế nhưng mà phía cộng đồng thì một mặt là bản thân họ cũng không có một cái nhận thức rất là cao để về vấn đề bảo vệ môi trường, nghĩa vụ và cái trách nhiệm. Cho nên là đôi khi cộng đồng cũng không có cái cơ hội tham gia vào, hoặc có cơ hội tham gia vào mà tham gia nó không có đúng. Nhưng cho đến bây giờ sự tham gia của cộng đồng vẫn còn đang rất là thấp ở Việt Nam. Và khi tôi nói chữ cộng đồng thì có nhiều cộng đồng khác nhau, cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, cộng đồng bị ảnh hưởng và cộng đồng mà cũng làm cho môi trường bị ô nhiễm chẳng hạn đó. Thế thì nó là một cái lĩnh vực rất là lớn mà chúng tôi nghĩ là ở Việt Nam thì cái cơ hội để các cộng đồng tham gia còn có rất là nhiều, và cùng nhau để chung tay bảo vệ môi trường.
Lâu nay người ta cũng nói đến nhiều cái công tác mà giáo dục cho cộng đồng đó. Vậy thì là cái người mà làm trong cái công tác đó, và như bà vừa mới nói là vẫn còn có nhiều cơ hội lắm. Vậy thì cái sự mà giáo dục đó đang được thực hiện tại những cái đơn vị nào, và theo bà nhận thấy thì nó được đến đâu ạ?
Hiện nay thì có rất là nhiều các cái luồng, các cái mức giáo dục về môi trường khác nhau. Mình cũng phải thừa nhận một điều là trong 20 năm qua, cái nhận thức về vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam nói chung và với cộng đồng nói riêng đã nâng được lên một bước rất là lớn. Nếu 20 năm trước đây khi nói về môi trường họ chỉ nghĩ chuyện cây xanh rồi sạch, thì bây giờ rõ ràng nói đến cái vấn đề môi trường thì mọi người hiểu sâu sắc hơn rất là nhiều về cái các cái nguyên nhân vì sao lại như thế, và cũng hiểu rất nhiều là cái trách nhiệm, hoặc là những, bây giờ là có những cái nơi mà họ bị ô nhiễm kinh khủng và họ cũng có những cái nhóm để có thể lên tiếng được. Đó là một cái bước nhận thức cực kỳ lớn ở Việt Nam. Vấn đề giáo dục môi trường thì được làm ở rất là nhiều nơi, có thể là mang tính hàn lâm ở các trường đại học đều có các khoa môi trường để đào tạo cái nguồn nhân lực về môi trường, như ở phía bên ngoài các doanh nghiệp cũng phải thực hiện những cái luật môi trường. Thế nhưng mà cái việc mà thực hiện đến đâu thì lại phải phụ thuộc rất nhiều vào cái năng lực của doanh nghiệp đó, phụ thuộc rất nhiều vào cái nguồn lực của doanh nghiệp đó. Nhưng cái mà chúng tôi hiện nay đang làm là làm về cộng đồng thanh niên, cộng đồng phụ nữ, những người dân bình thường ở làm thế nào để họ có thể đóng góp vào cái công cuộc bảo vệ môi trường. Thì trước hết là phải nói về là giáo dục môi trường. Hiện nay thì giáo dục môi trường nếu chúng ta ở Việt Nam thì nhìn thấy cả trên đài, trên báo gần như hàng ngày đều nói về vấn đề đó. Có rất nhiều những cái tổ chức của sinh viên, rồi rất nhiều những câu lạc bộ thanh niên tham gia vào để khuyến cáo về môi trường. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ là cái đấy có mà chưa đủ, bởi vì là chúng ta mới ở cái mức độ là nâng cao nhận thức, tức là biết là nó có vấn đề, nhưng từ nhận thức mà chuyển sang là thực sự có hành động thì đòi hỏi một cái sự đầu tư sâu sắc hơn, đòi hỏi một cái sự hiểu biết về các cái khía cạnh của môi trường khác nhau. Bởi vì khi nói môi trường là chúng ta nói đến sông, nói đến hồ, nói đến rừng, nói đến biển, rồi nói đến đa dạng sinh học, nói đến những cái con thú cụ thể. Thế thì mỗi một cái hiểu về cái đó mà mình hiểu không sâu sắc, có khi cái ý định tốt của bạn lại có một cái là xung đột với những cái khác. Cho nên là mình thấy một cái hiện trạng như thế này, tức là ai cũng mong muốn bảo vệ môi trường tốt, thậm chí ai cũng muốn tham gia bảo vệ, mà cái môi trường nó vẫn không tốt, bởi vì nó không có một cái sự đồng thuận, nó không có một sự hiểu sâu sắc về khía cạnh kỹ thuật, về khía cạnh tự nhiên của vấn đề môi trường. Cho nên là nói chữ bảo vệ môi trường là vấn đề ai cũng dễ đồng thuận, làm thực tế là một cái vấn đề khó. Thế thì những trung tâm như chúng tôi thì chúng tôi muốn cũng đóng góp vào rất là một cách, tức là cố gắng là có đào tạo và đưa ra những cái chương trình đào tạo mà có thể là giải quyết những vấn đề khó trên. Tức là trong cái vấn đề đào tạo đấy thì có cung cấp cả về một cái kiến thức cơ bản về kỹ thuật, về tự nhiên, cho vấn đề môi trường, cho vấn đề nước chẳng hạn, nước ô nhiễm, đa dạng sinh học bị hủy hoại, những cái vấn đề rất là cụ thể, thì chúng tôi có những cái chương trình cho thanh niên là vừa là tạo cho họ cái điều kiện để học về cái đấy, nhưng cái quan trọng nhất là để tạo cho họ cái sự nhiệt huyết, cái tinh thần là làm thế nào ở chỗ nào mình cũng bảo vệ môi trường được. Môi trường không phải là để chỉ cho những người học môi trường là môi trường, mà tất cả những người, kể cả những người đang làm ở ngân hàng có làm được môi trường không, những người đấy cũng phải có ý thức về môi trường, hay là những người hoàn toàn làm về thương mại có làm môi trường được không. Nhưng để họ làm được thì họ phải có kiến thức cơ bản, nhưng cái quan trọng nhất là họ phải có cái tình yêu môi trường, một cái sự tôn trọng môi trường và một cái văn hóa về môi trường. Và muốn có được tình yêu, muốn có văn hóa và muốn có nhiệt huyết thì phải có cái hiểu biết nhất định. Hiện nay chúng tôi đang có những cái chương trình rất là ngắn gọn, độ khoảng độ 6 tháng, tức là trước hết là cho thanh niên, tức là đào tạo tầng lớp thanh niên tiên phong, khoảng độ từ 20 đến 25, rất là ngắn hạn, để họ có được cái đó và kỳ vọng là trong tương lai khi ở những cái vị trí làm việc của họ, chính họ là người đem cái lửa đấy đến những cái nơi làm việc, và chính họ là những cái người dẫn đầu trong cái việc bảo vệ môi trường. Và với cái việc như thế thì mình làm được cái đóng góp rất nhỏ là huy động tất cả cộng đồng, ai cũng tham gia vào. Riêng về bảo vệ môi trường thì nhà nước không đủ, nếu chỉ nhà nước làm và có tiền vô biên cũng không thể thực hiện được, mà phải là cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm của toàn dân. Chính vì vậy cái sự tham gia của cộng đồng là việc cực kỳ quan trọng. Một mặt nữa thì chúng tôi cũng hỗ trợ những cái nghiên cứu cùng làm việc với các cơ quan nhà nước để thúc đẩy phía nhà nước có những cái chính sách cụ thể hơn, có những cái nguồn lực tốt hơn và thực sự coi trọng sự tham gia của cộng đồng vào bảo vệ môi trường. Và chúng tôi nghĩ là cho đến hiện nay thì cả những cái công việc đó đều được cái sự ủng hộ rất lớn của tất cả các bên. Một cái bên khó hơn cả là doanh nghiệp. Chúng tôi cũng tiếp cận doanh nghiệp nhưng mà chưa có được một cái chương trình nào thật là tốt cho doanh nghiệp.
Nhưng mà rồi tất cả các cái chương trình nó đã được phủ được đến tất cả các cái tỉnh thành của Việt Nam ra sao rồi ạ?
Dạ chưa. Hiện nay ví dụ trong khuôn khổ của trung tâm của chúng tôi thì chúng tôi mấy năm vừa rồi mới làm được Hà Nội. Bởi vì thực ra nguồn lực thì cũng rất là có hạn, rất có hạn, và mình mới tập trung vào một số trường đại học Hà Nội. Và hiện nay thì chúng tôi cũng kỳ vọng bắt đầu có cái cách tiếp cận này và chỉ tập trung vào thanh niên, sinh viên. Và có lẽ là trong khuôn khổ của chúng tôi có ý định làm như vậy, thì trong những năm tới thì chúng tôi cũng muốn là đưa xuống các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh Duyên Hải mà có đối mặt với cái biến đổi khí hậu và đối mặt với lại những cái khó khăn do biến đổi khí hậu đưa ra, hoặc là đối mặt với lại những cái thiên tai do khí hậu đưa ra, và làm thế nào là tạo ra được thành giúp cho các thanh niên, sinh viên ở những cái tỉnh đó có cái cơ hội, có sáng kiến để có thể làm được. Và đấy là một công việc lâu dài.
Bà cũng đã từng hợp tác với nhiều các cái tổ chức, và hiện nay thì rất nhiều cái đơn vị họ cũng đang tham gia trong cái lĩnh vực môi trường. Và như bà vừa mới nói đó, thì ở Việt Nam cũng có các bên rất là nhiều. Và không những Việt Nam mà ở tại trong khu vực nữa, thì cái sự hợp tác học hỏi đó thì ra sao?
Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng khi thành lập thì cũng đã có một cái khao khát được trở thành một cái think tank, một cái cơ quan thực sự là có những cái nghiên cứu đóng góp cho vừa là công tác sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo vệ môi trường, nhưng một mặt nữa thì cũng muốn có những cái nghiên cứu sâu sắc hơn. Hiện nay thì trung tâm cũng có làm một số nghiên cứu về vai trò của phụ nữ trong đánh giá tác động môi trường, và cái này thì chúng tôi cũng có làm việc với một số các nước ở trong cái khuôn khổ của đối tác về môi trường của Mekong. Chúng tôi cũng có làm việc với các đồng nghiệp của Thái Lan, của Miến Điện, của Campuchia về những vấn đề này. Ở Việt Nam thì chúng tôi cũng có những cái hợp tác rất là lớn với các trường đại học trong cả nước, các cái tổ chức phi chính phủ khác nhau, đặc biệt là các cái nhà chuyên gia sâu và những nhà làm luật, để chúng tôi cố gắng là thúc đẩy cái sự làm sao kiểm soát được cái ô nhiễm vào các nguồn nước của Việt Nam. Bởi vì là nước của chúng ta thì vô cùng nhiều, nhưng mà nước đấy sẽ không thể sử dụng được nếu nó ô nhiễm. Và vấn đề ô nhiễm nước cũng là một vấn đề rất là khó giải quyết. Nó là một sự thách thức rất lớn đối với sự phát triển kinh tế và của đất nước, và đối với lại cái sức khỏe của dân tộc trong tương lai. Thực ra thì chúng tôi cũng đã có rất là nhiều những hoạt động làm trong lĩnh vực đó.
Thì thông thường bao giờ đi gặp, đặc biệt những bạn trẻ và tất cả những người mà bà muốn nói cái lĩnh vực mà đang hoạt động đó, thì cái điều đầu tiên và bà khuyên họ hiện nay đó là điều gì ạ?
Dạ, tôi không khuyên, mà thực ra tôi học được rất nhiều từ lớp trẻ. Thế hệ của chúng tôi là những thế hệ phải học hành rất là vất vả, và để hiểu được bất kỳ cái gì thì đều phải là học rồi là học đi học lại, bởi vì vấn đề môi trường là vấn đề rất là mới. Khi mà gặp các bạn trẻ thì cái mà tôi rất là mừng là hiện nay với những cái thông tin từ Internet rồi với những chương trình khác nhau thì các bạn rất là giỏi, các bạn vượt lên rất là nhiều, và các bạn rất là nhiều nhiệt huyết, rất là nhiều cái khao khát muốn học, và cái đấy thì chính là cái động lực rất lớn cho những người đã lớn tuổi như chúng tôi tham gia. Thế thì cái mà tôi chỉ mong muốn đối với các bạn trẻ là hãy có rất là nhiều tham vọng, hãy thực sự là có một cái luôn luôn nghĩ đến cái trách nhiệm và cái sự đóng góp của mình đối với cộng đồng và đối với dân tộc. Một khi đã có một cái khao khát đó, sự thành công sẽ đến. Nhiều bạn trẻ thì cũng mong muốn là có một cái sự an toàn nhất định nào đó, đi ra làm việc, cái đó cũng được, cũng không phải là dở. Nhưng tôi mong muốn là nếu mà các bạn có một cái khao khát lớn hơn thì chắc chắn các bạn cũng sẽ có được những cái niềm vui rất là thú vị trong cuộc đời của mình. Và việc học thì nó là suốt đời, cho nên là luôn luôn mở rộng cánh cửa, luôn luôn mở rộng bản thân mình để được học. Và mỗi lần được học thì hãy tạo ra những sự sáng tạo và cố gắng để làm cái sự sáng tạo đấy được tốt nhất. Cho nên là đấy là việc học. Việc thứ hai thì tôi cũng chỉ có khuyên các bạn cái điều là tất cả các bạn phải rất giỏi tiếng Anh. Bởi vì nếu có tiếng Anh thì các bạn sẽ tiếp cận được cả một cái nguồn tri thức rất là lớn của cả thế giới. Còn nếu mà chúng ta không có tiếng Anh thì nó cũng sẽ là một cái khó khăn. Đôi khi tôi cũng nói là Việt Nam thì cũng là một nước nghèo. Chính vì vậy mỗi một cái nỗ lực học thì đều là của con nhà nghèo vượt khó, mà chúng ta lại phải cạnh tranh với lại con nhà giàu học giỏi. Thế vì họ vừa giàu mà họ cũng vừa giỏi nữa. Chính vì vậy mà cái nỗ lực của chúng ta không phải là chỉ là một lần, mà phải là người ta làm một thì mình phải làm hai, làm ba, làm bốn. Mình phải khiêm tốn vô cùng thì mình mới học được. Và mình phải thực sự là bắt đầu học cách làm việc một cách chuyên nghiệp và sâu sắc, và phải có cái đam mê đi đến việc gì đến tận cùng.
Xin chân thành cảm ơn bà về những cái phát biểu rất là tâm huyết, và đặc biệt là những cái chia sẻ về những cái công việc của trung tâm trong cái lĩnh vực môi trường cho Việt Nam hiện nay.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh sáng nay, Cát Linh giới thiệu đến giọng ca Đức Tuấn, 15 năm một chặng đường không từ ánh hào quang.
15 năm trước, một chàng sinh viên trẻ của trường Đại học Ngoại thương bước vào cuộc thi tiếng hát truyền hình, một cuộc thi âm nhạc được xem là có giá trị nhất lúc bấy giờ, với hành trang đơn giản chỉ là niềm đam mê và khả năng ca hát. Thế nhưng, chỉ với hai điều đó thôi, anh đã nhận về giải thưởng cao nhất cuộc thi, và rồi vài năm sau, khán giả Việt Nam gọi anh là một ca sĩ có phong cách quý ông của dòng nhạc trữ tình cổ điển. Khi đó, là chàng sinh viên 20 tuổi, vẫn còn đang trên con đường hoàn thành giấc mơ giảng đường đại học như bao lứa tuổi thanh niên thời ấy, Đức Tuấn đơn độc tham gia cuộc thi với sức trẻ và tình yêu âm nhạc.
Còn lúc đó thì rất là chỉ là một cái chàng sinh viên đi thi, nên là không có được một sự chuẩn bị như các bạn bây giờ. Thực sự mà cái năm của Tuấn hay những năm trước đó thì hầu như là các thí sinh đi thi là tự thân vận động, quần áo cũng tự chọn, rồi ca khúc đường này nọ cũng đã được tự chọn, và chỉ biết là làm sao để đoạt giải, chứ còn sau khi đoạt giải sẽ làm gì thực sự mà nó cũng chẳng ai nghĩ đến.
20 tuổi và giải thưởng cao nhất của cuộc thi, Đức Tuấn không vội vã mang hào quang ấy may cho mình chiếc áo hoàng bào. Với Tuấn, ở thời điểm đó, anh có một sứ mệnh khác cần phải thực hiện và hoàn thành cho đúng với quan điểm của xã hội. Và Tuấn dành hẳn tuổi 20 của mình để làm tròn sứ mệnh ấy.
Đối với cái thời điểm đó thì một đứa con ngoan trò giỏi sẽ được đánh giá bằng cái gì? Đó là những chỉ số trong học tập, bằng những cái trường danh giá mà vẫn cho chúng ta đổ đạt.
Thời tuổi trẻ, nhiều đam mê, nhiều hoài bão. Con đường quá dài trước mắt với quá nhiều điều muốn thực hiện. Trên con đường ấy, không ít lần Tuấn cũng đã chơi vơi, mất phương hướng.
Ba năm đó Tuấn vẫn đi hát, và trong vòng ba năm đó là Tuấn đi hát ở các tụ điểm, ở một cái ở các sân khấu, một cách thực sự mà nó là một cách không có định hướng. là vì thực sự lúc đó mình không biết làm gì, cũng không có thời gian để định hướng một cách chuyên nghiệp.
Thế nhưng, với bản lĩnh của chàng sinh viên Đại học Ngoại thương, cộng với tố chất thông minh, tinh tế của một người nghệ sĩ, Tuấn cho phép mình thời gian 3 năm để xác định hướng đi sự nghiệp và phong cách trình diễn của mình. Cho đến năm 2003, sau khi tốt nghiệp đại học, Đức Tuấn đặt chân trọn vẹn vào sự nghiệp ca hát và chọn dòng nhạc trữ tình làm hướng đi cho mình.
Đêm khuya ngõ sâu như không màu, hoa phênh phênh có bao mái đầu, hát hiu vàng anh hiền câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ màng, mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vững chờ mong. Ai chia tay ai đâu sớm vắng tìm, ai sung lên tia mắt ngàn.
Không ngần ngại khi có người cho rằng dòng nhạc mình chọn là quá già so với lứa tuổi 20, vì Tuấn nghĩ rằng
những người khác yêu mến mình, nhưng mà để hiểu được bản thân mình muốn cái gì thì chỉ có mình và tôi.
Đó cũng là thời điểm dòng nhạc cổ điển thính phòng giao thoa lên ngôi, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới. Và Tuấn đã ghi dấu tên mình bằng phong cách nhạc kịch Broadway, một thể loại anh rất yêu thích. Và cũng từ đây, khán giả luôn nhìn thấy hình ảnh một Đức Tuấn lịch lãm, sang trọng, trau chuốt từ phong cách cho đến từng tác phẩm anh gửi đến mọi người.
Ai cũng nói tới vở Bóng Mai Trong Nhà là một cái vở, nó một vở rất là cổ điển của sân khấu nhạc kịch thế giới, nhưng mà rồi Tuấn đã mượn tay cái nhạc chủ đề của cái vở đó để kết hợp với bài, một cái bài rất Việt Nam, đó là bài Nữ Hùng Thương Đau của nhạc sĩ Phạm Đình Trương.
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ mình thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt
điển khó thưởng thức, đó là điều đúng. Nhưng cái chúng ta thể hiện không phải là âm nhạc cổ điển, mượn các chất liệu cổ điển để thể hiện âm nhạc hiện đại. Nhưng chúng ta thể là một ca khúc ngũ cung được viết trên chất liệu âm nhạc dân gian. Nhưng Tuấn với nhạc sĩ là cùng với nhạc sĩ Đức Trí đưa cái chất liệu giao hưởng vào để thể hiện cái chất liệu âm nhạc dân gian đó một cách rất là, phải nói là rất ngọt ngào.
Trường đường mưa nho nhỏ ôm nghiêng tập vở tóc dài tao vươn bay em đi dịu dàng bờ vai em nhỏ chim non lề đường nằm im dấu mòn.
Hôm nay thì Tuấn sẽ kỷ niệm 15 năm ca hát của mình. Đúng ra nó sẽ là một cái buổi diễn để tổng kết cái con đường 15 năm qua như mọi người hay làm, nhưng mà Tuấn đã cứ lựa chọn một cái cột mốc mà có thể nói là nổi bật nhất, một cái niềm hân hạnh, một cái niềm hạnh phúc nhất, có thể nói là một niềm hạnh phúc nhất trong 15 năm qua của Tuấn, đó là được gặp và được hát nhạc Phạm Duy.
Đó là năm 2005, cố nhạc sĩ Phạm Duy về nước. Với thành công của album Nửa Hồn Thương Đau, Tuấn cho biết anh tự tin tìm gặp và xin được hát những ca khúc của ông.
Một người ngồi bên kia sông, yên nghe nước chảy về đâu. Một người ngồi bên trong hoa trôi theo nước chảy phương nào. Trời thì mưa rơi không ngừng suối tuôn niềm đau. Người thì hẹn nhau sang sông mong cho trong tạnh mùa ngâu. Cuộc đời làm cho đôi bên yêu nhau cách một biển sâu.
Chất giọng đẹp, thẩm mỹ âm nhạc cao, Đức Tuấn đã chạm vào giai điệu và ca từ trong nhạc Phạm Duy với tất cả sự tinh tế và lòng ngưỡng mộ anh dành cho ông. Tuấn cho biết anh may mắn được kề cận và nghe ông chia sẻ rất nhiều trong những năm cuối đời.
Ông chia sẻ rất nhiều về những cái khúc viết về cái sự mất mát trong cuộc sống này, về những cái quan điểm cũng giống như là cái triết lý về cái việc qua đời.
Trong đó có cả một dự án âm nhạc mà nhạc sĩ Phạm Duy chưa kịp hoàn thành.
Đừng bỏ em một mình.
Đó là câu chuyện về chặng đường 15 năm của Đức Tuấn, chàng ca sĩ đã, đang và sẽ mãi bước đi bằng tài năng, bản lĩnh và trái tim đam mê của mình. Chương trình phát thanh sáng nay của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một ngày mới an vui. Toàn ban cùng Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tối nay.